SBS Việt ngữ.
Một chuyên gia đầu tư là ông Jason Yassen Lee, hiện đang sử dụng vốn của mình cho các thương vụ đầu tư trong môi trường kinh doanh giữa Úc và Trung Quốc. Ông đầu tư vào các công ty làm ăn với cả hai bên, nhưng khẳng định cần phải thay đổi thái độ ở nước Úc.
Sometimes there's distrust associated with Australians of Chinese heritage.
Đôi khi có sự ngờ vực, ít nhiều liên quan đến người Úc có tổ tiên gốc Trung Quốc. Điều này cần phải thay đổi. Chúng ta cần thực sự tin tưởng người Úc gốc Hoa và hiểu người Úc gốc Hoa có thể là một giải pháp thực sự hữu ích trong cách chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc.
Cũng cần phải nhắc lại rằng điều mà doanh nhân đầu tư gốc Hoa vừa nói tới là một mối quan hệ đã gặp nhiều trắc trở trong những năm gần đây. Và chính phủ Úc hiện tại đang hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ song phương Úc-Trung Quốc. Và trong nỗ lực đó, chính phủ Úc mới đây đã công bố một quỹ quốc gia mới chuyên phục vụ tăng cường mối quan hệ Úc-Trung. Cơ quan này được đầu tư đến 44 triệu đô la, sẽ được sử dụng để tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ song phương trong một loạt các lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Quỹ này ra đời để thay thế cho Hội đồng Úc-Trung trước đây, vốn chỉ tập trung vào nghệ thuật, văn hóa và giáo dục. Chính phủ hy vọng cơ quan mới sẽ được vun đắp dựa trên mối quan hệ hiện có giữa Úc và Trung Quốc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cơ quan này là khai thác các kỹ năng và chuyên môn của cộng đồng người Úc gốc Hoa. Ngoại trưởng Úc Maurice Payne tuyên bố mặc dù hai nước còn có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề quan trọng, nhưng quỹ mới này sẽ khuyến khích các quan điểm mang tính xây dựng và cả sự tham gia của hai nước chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyne nói thêm rằng vị thế mới của Trung Quốc trên thế giới nên được chấp nhận.
Trung Quốc đã từng là một siêu cường trong hàng ngàn năm qua. Và đối với bất kỳ ai đề nghị rằng Trung Quốc nên kiềm chế bản thân họ lại, thì đó sẽ là một lỗi nghiêm trọng của sự phán xét.
Trong khi đó, tiến sĩ Jane Gully từ Đại học Quốc gia Úc cho biết mối quan hệ của Úc với Trung Quốc hiện đang xuống mức thấp chưa từng có.
Theo những gì tôi còn nhớ, thì tình hình đang ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Cũng trong thời gian này, chính phủ Úc đã công bố nhà ngoại giao trọn đời Graham Fletcher sẽ là tân đại sứ Úc tại Bắc Kinh.
Không có ai ở nước Úc này am hiểu được sự phức tạp của mối quan hệ Úc-Trung Quốc hơn là ông ấy.
Chính phủ đang hy vọng hàn gắn được mối quan hệ quan trọng với đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Về mối quan hệ Úc-Trung, tưởng cũng cần nhắc lại. Hồi năm 2018, chính phủ tiểu bang Victoria đã công bố văn bản ghi nhớ ký kết với Trung Quốc về dự án một vành đai một con đường vốn bị chính phủ liên bang lẫn phe đối lập và cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria đều lên tiếng chỉ trích. Thế nhưng thủ hiến Daniel Andrews vẫn khăng khăng việc này sẽ kiến tạo công ăn việc làm cho người dân tiểu bang. Và ông thủ hiến Daniel Andrews cũng quả quyết là người dân Victoria sẽ được hưởng lợi lớn. Tuy nhiên, chính phủ liên bang Canberra quyết định không tham gia. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược của Úc, ông Peter Jennings, nói rằng ông lo lắng khi mà tiểu bang Victoria một mình tham gia dự án của Trung Quốc. Phát ngôn nhân ngân khố của đối lập ở Victoria, Michael O'Brien, thì nói rằng thủ hiến Andrews đã vượt quá quyền hạn khi ký kết với Trung Quốc. Cũng phải nhấn mạnh rằng tiểu bang Victoria chủ yếu xuất cảng thực phẩm qua Trung Quốc, trong khi du học sinh Trung Quốc thì chiếm số đông tại tiểu bang này. Còn ở góc độ mậu dịch và du lịch, theo thống kê thì khách Trung Quốc tới Úc chi tiền rất mạnh tay. Khách du lịch đã chi hơn 113 tỷ đô la tại Úc trong năm ngoái, và những người này đang nhắm đến các vùng ngoại thành như các khu rừng, bờ biển và địa điểm thắng cảnh vắng vẻ, và nhóm du khách chi mạnh tay nhất đến từ Trung Quốc. Cuộc khảo sát du khách quốc tế và nội địa mới nhất cũng cho thấy nước Úc đã chào đón 8.4 triệu khách du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 9 2017 cho đến tháng 12 2018. 1.3 triệu lượt khách trong số này là đến từ Trung Quốc, tức là tăng 8%. Các khách du lịch Trung Quốc chi hơn 11.5 tỷ đô la. Còn kỹ nghệ xuất khẩu rượu vang Úc sang Trung Quốc thì cũng đang ngày càng bùng nổ, tăng gần 1/4 chỉ trong có một năm qua. Người dân Trung Quốc này đã biết uống rượu để thư giãn thay vì chỉ để say mềm, và họ chọn rượu vang của Úc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.